Xin mời các bạn thưởng thức tiếp câu chuyện rất thú vị của nhà văn Nguyễn Nguyệt Ánh, Những Người Bạn Nhỏ, chương 2. Nhưng sao hành động như vậy lại có vẻ tàn nhẫn quá? Chúng nó chết hay sống chưa phải là vấn đề. Vấn đề là hàm ý giết chúng nó, là tạo nghiệp ác cho bản thân mình. Đã dụng tâm bất chính thì dù thành hay bại cũng vẫn tạo nghiệp. Phải chi tôi không tin Phật Pháp thì đỡ biết mấy. Đầu óc người già thật đáng chán, cứ suy đi tính lại, lý luận một mình mà mãi vẫn chưa quyết định được. Tôi vô tình ở miết ngoài sân, quên cả thời gian qua mau. Anh đâu? Vô đây phụ em một chút. Lấy cái bàn xếp trong nhà xe đem ra đây giùm em. Thức ăn đầy ra, không có chỗ để đây nè. Chút hầm hở hiếm thấy trong lòng ông già này chợt biến mất. Tôi lủi thủi đi vào nhà, làm theo lời vợ dặn. Chẳng là dọn nhà đã 6 tháng, bàn ghế đã mua sắm đầy đủ mà chưa chịu ăn tân gia, nên bạn bè kêu rêu quá. Hôm nay đành phải mời khách. Giờ khách tới đã gần kề, thằng con đi làm phụ trội bất thường nên vắng nhà. Bà xã tôi nấu nướng bận túi bụi từ sáng sớm. Ấy, bà còn có thói quen không thích người nào giúp chuyện bếp nước nên đành chịu cực một mình. Bàn kê xong, thức ăn được chuyển từ dàn bếp sang bài la liệt ê hề. Tôi để ý thấy sợi chỉ kiến dẫn đó đều đặn và mảnh mai. Vợ tôi đáng yêu ở chỗ luôn luôn giữ đúng lời hứa. Ngay ngày đầu tiên dọn tới đây, bà chẳng hứa dành góc bếp đó cho những người bạn nhỏ hay sao? Bà thà chịu chật chội trong phần bếp còn lại. Ơi ơi kêu chồng kê thêm bàn, chớ phần 5 tấc gạch trắng phao góc bếp vẫn được bà trân trọng giữ làm gian sân riêng cho những kẻ đồng cư. Tôi chép miệng thở dài, quyết tâm bỏ ý định lấp ổ kiến. Những người bạn quý đến thăm nhà mới của chúng tôi lần lượt tới với những gói quà xinh xắn cầm trên tay. Phần đông đều già nua tuổi tác như tôi, chỉ có vài người trẻ hơn thuộc hạng con cháu. Sau đó là ăn uống, nói cười, chúc tụng, giễu cợt, chọc ghẹo nhau, đủ các trò vui nhộn, cả TV băng nhạc nữa, trừ karaoke. Bà xã tôi tuy không biết một nốt nhạc nào nhưng rất ghét cái trò đọc lời ca trên màn ảnh. Vừa nhạt nhẽo, vừa vô duyên, vừa thiếu nghệ thuật nên không bằng lòng mua thứ máy đó. Trời càng tối, mọi người càng nói nhiều hơn, ép nhau ăn uống nhiều hơn và những người ra hứng mát ở sân trước, sân sau lần lượt vô nhà vì sợ muỗi cắn. Đêm về khuya, ai nấy vừa no, vừa say, vừa thấm mệt, nên không khí có phần bớt sôi động. Chợt có tiếng người từ nhà bếp la to. Kiến, ở đây nhiều quá nè, thím hai. Vợ tôi lật đật chạy vào. Mấy người đang đứng bên cạnh bả cũng tò mò đi theo. Đàn kiến nhỏ bị thằng cháu phát giác. Nó đợi đúng một phút cho mọi người nhìn thấy, rồi hăm hở dặn ào ào nước ở bồn rửa chén. Xách chiếc vòi di động, xịt càng vào sợi chỉ kiến. Những con vật li ti, trôi nổi lăn lóc, đi đâu mất hết tầm tích. Thằng cháu hí hửng, xé một nùi khăn giấy thật to. Cẩn thận đi lau từng ly, từng tí, những chỗ bị ướt do nước nó mới xịt. Tài xua xua. Thím hai ngồi nghỉ đi, cháu lo chỗ này cho. Gương mặt bà xã tôi từ sửng sốt đổi sang phẫn nộ, nhưng vốn tính chậm chạp nên bà chưa nói gì. Tôi lật đật đẩy mọi người trở ra phòng khách, rồi cầu cứu với người bạn trẻ tuổi hơn tôi, vẫn được gọi là giáo sư. Đại tài cho giáo sư đây, đại tài kiến đó mà. Sức cảnh sanh tình, một bài thơ, bài văn nào đọc lên nghe đi giáo sư. Giáo sư có mái tóc trắng trọn vẹn, trắng trước tuổi nên có vẻ giả tạo, nhưng lại cho ông nét bệ vệ khả kính. Vừa trở bước vừa đi, một tay ôm lấy trán. Ừ, để xem. À, một bài thuyết trình được không? Được chứ, tốt quá. Một nhóm khá đông quay quần theo giáo sư, ngồi chen chúc vào những chiếc ghế phía sofa, xa hẳn chiếc bàn ăn giả chiến còn đầy ắp thức ăn dư. Để coi, tôi mới được đọc một bài viết ngắn về kiến. Mấy mươi trang thôi, nhưng phân tích về kiến rất tỉ mỉ. Ca tụng kiến hết lời, vì kiến có những đức tính mà con người thua xa. Ai cũng biết chúng nó tiên đoán thời tiết rất đúng, lại còn chăm chỉ siêng năng, biết hợp quần để gây sức mạnh, lại không ham mê dâm dục, biết ngủ vừa phải để giữ sức khỏe. Mọi người nhao nhao. Lạ thiệt đó, nói cho nghe đi, giáo sư. Ừ, xem nào, tác giả là một người Anh suốt đời sinh sống ở Nhật, tên là Leopoldo Horn. Ông để hết thì giờ nghiên cứu về kiến hàng chục năm. Bài viết có luận cứ khoa học nhưng không khô khan mà lại đầy tình cảm, làm người đọc vừa phục vừa quý những con kiến. Tôi thở phào nhẹ nhõm, quay về phía bà xã dò xem tình ý. Thằng cháu tệ thật, làm việc không suy nghĩ xem người khác có thích hay không. Cũng may nó hành động vì lòng tốt, nếu không thì chưa biết phản ứng của vợ tôi ra sao. Mày, mày quá. Bà đã trở lại bình thường, đang cười nói với các bà. Họ đang xem một vở kịch video phía bên kia phòng ăn. Khi người bạn cuối cùng chào từ biệt, vợ chồng tôi cũng đã mệt nhòi. Chúng tôi thu xếp lo qua các thức ăn, để yên căn nhà bừa bộn rồi đi ngủ. Nhưng trước khi lên cầu thang, tôi còn nán lại nhìn. Sợi chỉ màu vàng kiến đã thấy hiện trở lại trên dàn bếp, ngay chỗ cũ. Điều tâm tấp như không có trận hồng thủy vừa qua. Nhìn bà xã như vô tâm bước đi bên cạnh, tôi yên trí, bà cũng đã biết chuyện đàn kiến nhỏ trở về. Sau ngày tân gia, tin ngôi nhà mới của đôi vợ chồng già này có kiến truyền đi rất xa và rất mau. Có gì bí mật đâu, cũng chẳng có gì cần giấu giếm. Ai hỏi tôi cũng cho biết sự thật là nhà có kiến ngay từ ngày đầu dọn vô. Thôi thì không biết là bao nhiêu chai thuốc xịt kiến được bạn bè đưa biếu. Có người ra công đem tới tận nhà, có người nhân gặp gỡ ở đâu đó liền mở cốp xe lấy chai thuốc đem theo sẵn đưa cho. Vài người vốn là Phật tử hay đi chùa. Ngôi chùa ngay bên cạnh nhà tôi chỉ cách tấm vách tường khá cao, nhân thể ghé qua trao tận tay những chai thuốc xịt kiến với lời cam đoan nồng nhiệt là đã dùng rồi và thấy hiệu nghiệm lắm. Vợ tôi cảm động vì tấm lòng quá tốt của bạn bè, biết lo lắng, chăm sóc và chia sẻ những ưu tư nhỏ nhặt nhất của đời sống chúng tôi, nên đem những bình, những chai ấy xếp hết lên bệ cửa sổ. Phải công nhận người Mỹ giỏi. Những chai xịt kiến giá chỉ đáng vài đồng mà họ cũng bỏ công tô điểm, sơn phết bên ngoài đủ màu xanh đỏ tím vàng, vừa vui mắt vừa hấp dẫn. Cho nên cửa sổ bếp nhà tôi đột nhiên như có thêm bức tranh tập thể mà màu sắc không chê vào đâu được. Vì đó là kết tụ tất cả tinh hoa xảo thuật của nền khoa học văn minh tiến bộ nhất trên trái đất này. Có lần bà Tư hàng xóm hỏi vợ tôi, nhà hết kiến chưa? Vợ tôi lắc đầu. Bà biểu môi. Hèn chi, tôi đợi hoài mà không thấy xe xịt kiến, xịt mối chạy vô khu này. Tôi đã nói, ông bà phải kêu builder, nó có trách nhiệm trừ kiến cho ông bà. Nhà mới mà, quyền lợi của người mua nhà là như vậy, sao ông bà không muốn hưởng? Rồi hình như chê những người hàng xóm quê mùa không biết tận dụng mãnh lực của đồng tiền. Từ đó, bà Tư để yên chúng tôi, chắc với lòng khinh thị. Đôi khi có người quen chợt nhớ ra và hỏi, nhà anh chị hết kiến chưa? Vợ tôi trả lời bằng số vốn liếng dối trá rất ư là bình dân học vụ như chính con người nàng. Sao xịt hoài mà không hết? Vậy để hôm nào tôi đưa anh chị chai khác. Chai này mới ra lò, thấy quảng cáo nói uống tốt lắm, xịt một lần là chết tuyệt giống luôn. Những xứ không chịu ảnh hưởng của Phật giáo như xứ này cũng có cái tốt của nó, như việc người ta tìm cách tiêu diệt cả một chủng tộc nhà kiến mà trong lòng không thắc mắc gì cả. Nhưng tôi dám cam đoan không ai làm được điều đó. Theo ý tôi thì thiên nhiên có một trật tự riêng mà trí óc con người chưa đủ sức quan sát, phân tích, tổng hợp, quy nạp, thống kê, diễn dịch thành một lộ trình nhất định phải đúng, cho nên không chủng loại nào có thể tiêu diệt hoàn toàn một chủng loại khác. Thứ thuốc cuối cùng tôi nhận được về kiến là một gói nhỏ do ông phát thư trao cho. Giáo sư gửi cho tôi một thứ giống như bột màu trắng, còn trong lòng lớp giấy bọc nguyên thủy của nhà sản xuất với những chất liệu được kê khai đầy đủ bên ngoài. Trong bức thư kèm theo, giáo sư viết: tôi biết anh không muốn giết mấy con kiến trong nhà nên gửi gói này cho anh. Công dụng của nó chỉ là một thứ ngáo ọp để kiến sợ mà dời đi chỗ khác. Anh là người chuyên khoa hóa học, xin cứ đọc công thức là biết ngay. Tôi không nỡ lòng thấy anh sống chung với mấy con kiến cho đến forever. Trời ạ, thằng già 65 mà tôi sao lại dụng về đến nỗi để người bạn trẻ này đọc hết tâm tư như đọc một trang sách giấy trắng mực đen vậy. Tôi thừa người băn khoăn, có ai lại thích người khác biết mình từ hình thức đến nội dung thế này? Chẳng lẽ tuổi già biến tôi thành một thứ trẻ con mà tâm hồn còn trinh nguyên như một tờ giấy trắng, như các cụ vẫn nói. Chỉ có như vậy thì giáo sư mới hiểu tôi cặn kẽ đến thế. Ồ, mà không, anh bạn giáo sư ơi, anh thông thái đến mấy cũng không đọc nổi tôi vì anh đã sơ sót. Anh đã quên rằng ở tuổi gần đất xa trời này, chút kiến thức hóa học có từ 1/4 thế kỷ trước đã theo thời gian mà phai lạc, mà lỗi thời nhất rồi. Nhưng đó là bí mật riêng của tôi, tội gì tôi khai cho anh biết. Tôi cúi đầu đọc thầm tên hóa chất trên gói giấy, những chữ Latin, chữ Anh, chữ Pháp, quen thuộc nhưng mơ hồ như những khuôn mặt cố nhân từ quá khứ bên kia trời hiện về. còn công dụng thì trong ký ức của tôi, chúng có địa vị mong manh như sương như khói. Nào tôi có nhớ gì về đám chữ nghĩa mù mịt đó? Nhìn trước nhìn sau, không thấy ai, tôi bèn lẻn ra gara, bỏ gói thuốc vào một chỗ thật khuất để không ai thấy được, rồi xoa xoa tay như dứt khoát hẳn với tư tưởng chính mình, đường hoàng bước vào nhà. Thằng con đi làm mới về đang đứng rửa tay trong bếp. Nó không quay nhìn tôi, nhưng chắc là biết có tôi bên cạnh, vì chợt nó la quảng. Ủa? Kiến đâu hết rồi ba? Tôi ngạc nhiên đến gần. Dàn bếp trắng tinh, sợi chỉ màu vàng kiến quen thuộc đã mất tâm mất tích. Cố lấy giọng điệu đạo mạo để ra oai với thằng con rằng cha mày cái gì cũng biết. Tôi nói, chuyện đời có hợp có tan, chắc tụi nó thấy ở chung với mình bao nhiêu đó đủ rồi, nên tự động dọn đi đó con. Thằng nhỏ đâu thèm nghe ông già triết lý lẩm cẩm, nó thừ người. Nghe nói sắp có động đất, mưa bão lớn lắm sắp thổi tới. Nghe nói có sóng thần ngoài biển nữa đó ba. Kiến là chuyên viên thời tiết đúng nhất. Hay tại vậy mà tụi nó bỏ đi? Mưa bão lần này gần nhà mình lắm đó. Tầm mắt tôi nhìn bao quát khuôn bếp, hy vọng con đường vạn lý trường chinh của những người bạn nhỏ bị chuyển hướng đâu đó vì lý do kỹ thuật mà thôi, nhưng tìm mãi vẫn không thấy tâm dạng họ. Lòng tôi chợt xúc động bâng khuâng. Nè con có biết chừng bao lâu nữa thì nền khoa học tiến bộ của tụi mày làm ra được một con kiến không? Thằng con ngạc nhiên quay hẳn người nhìn sững vào tôi, rồi nghĩ rằng tôi nói đùa nên nó cười. Kiến nhỏ y hệt kiến nhà mình thì không bao giờ làm được, nhưng kiến khổng lồ thì có lâu rồi, có đầy ngoài tiệm Toy R Us đó ba. Những người bạn nhỏ vừa vắng mặt, tôi nhớ các bạn lắm. Từ đây nhà tôi trở nên bình thường như mọi nhà khác, chứ không phải nhà có kiến nữa. Tôi đã từ chối builder, xịt nước, thuốc trừ kiến và cả thuốc đuổi kiến đi cũng không thể giữ lại các bạn. Thật tâm mà tôi nói, không biết tôi vui hay buồn hơn khi không có các bạn trong nhà. Nhưng trong cái đầu ưa lý luận của tôi thì các bạn chính là những kỳ quan của vũ trụ, của tạo hóa. Con người chỉ quan sát các bạn, ghi nhận đức tính của các bạn như trong bài thuyết trình của giáo sư, nhưng không đời nào sáng chế ra được các bạn, dù các bạn luôn có mặt để loài người mô phỏng. Tôi nhìn đăm đăm vào chỗ cũ, nơi sợi chỉ mảnh mai màu vàng kiến đã mất tâm mất tích. Thầm nghĩ, không biết ly cà phê sáng mai sẽ ngon hơn hay dở hơn ly hôm nay. Thưa các bạn, câu chuyện những người bạn nhỏ đến đây đã chấm dứt. Xin cảm ơn các bạn đã thưởng thức. Chào tạm biệt và mong sẽ gặp lại các bạn ở những tác phẩm kế tiếp.